Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 2 tháng 6 năm 2025, thứ Hai trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Marcellino và Thánh Pedro Tử Đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16 từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nghe câu này từ Tin mừng Gioan: Can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Một câu nói rất đẹp, rất mạnh nhưng cũng rất khó sống. Bởi vì tin vào Chúa trong những hoàn cảnh dễ chịu thì dễ, nhưng giữ được lòng tin khi đời sống rơi vào khổ đau, thất vọng, lo âu, hiểu lầm thì không hề dễ. Và khi ấy, điều mà Chúa nói với các môn đệ cũng là với mỗi người chúng ta. Chính là can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Trong tin mừng hôm nay, các môn đệ tưởng rằng mình đã vững vàng và đã nói rằng bây giờ chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Nhưng Chúa Giêsu lập tức cảnh tỉnh họ rằng: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để thầy cô độc. Tức là đức tin mà không có thử thách thì dễ. Nhưng khi sự giữ đến, đức tin ấy mới được thử luyện. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 154 diễn tả rằng, đức tin là một hồng ân nhưng cũng là một hành động tự do của con người. Nghĩa là, tin không chỉ là một cảm xúc dễ chịu, mà là một chọn lựa đi theo Chúa, kể cả khi không hiểu, khi thất vọng và khi đau khổ. Chúa Giêsu không nói hãy tự tin lên, nhưng người nói can đảm lên. Vì người biết can đảm không đến từ sức mạnh tự nhiên, mà là hoa trái của đức tin và là ơn ban của Chúa Thánh Thần. Can đảm không có nghĩa là không sợ, can đảm là dám đứng vững dù sợ, là dám sống đức tin dù bị chống đối, là dám yêu thương dù bị tổn thương. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương ấy, người không dùng sức mạnh để chiến thắng, người chấp nhận bị bắt, bị đánh đập, bị đóng đinh, và chính trong giờ phút đó, tình yêu của người chiến thắng thế gian, vì người không phản kháng bằng bạo lực và bằng sự tha thứ. Khi Đức Giêsu nói thầy đã thắng thế gian, điều ấy không có nghĩa là thế gian không còn sự dữ hay đau khổ. Nó có nghĩa là sự dữ, cái chết, bóng tối, đau khổ không còn là tiếng nói cuối cùng nữa. Chúa đã bước qua đau khổ mà không đánh mất tình yêu. Và người mở một con đường cho chúng ta, đường của hy vọng, đường của lòng can đảm và đường của chiến thắng bằng thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, khi ở trong gia đình có lúc chúng ta cảm thấy mỏi mệt, con cái không nghe lời, kinh tế bấp bênh, hãy nhớ tới lời Chúa, can đảm lên. Hoặc khi bạn sống đức tin mà bị hiểu lầm, bị cho là lạc hậu, là cổ hủ, hãy nhớ thầy đã thắng thế gian. Hoặc khi bạn thấy mình yếu đuối, chán nản, tội lỗi, thì đừng bỏ cuộc. Hãy nhìn về đấng đã chịu đóng đinh và sống lại. Người không đòi ta phải hoàn hảo, nhưng người nói, cứ theo Thầy đừng sợ. Lạy Chúa, chúng con tin rằng đức tin không dễ, can đảm không tự nhiên mà có, nhưng Chúa không hứa ban cho chúng con một cuộc đời dễ dàng. Chúa trao cho chúng con một bảo đảm vững chắc, Thầy đã thắng thế gian. Vì thế chúng con sẽ can đảm lên, không vì thử thách mà bỏ cuộc, không vì cô đơn mà ngã lòng, không vì yếu đuối mà mất hy vọng, bởi vì Chúa đã thắng thế gian. Chúng con tin rằng, nếu chúng con gắn bó với Chúa, chúng con sẽ không bao giờ chiến đấu một mình. Amen.
Cha mãi luôn đồng thắng từ gì, tựa lòng Cha. say ngủ giấc yên đềm. Tình cha là đại vương, yêu mến con trọn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha truyền chức cho 11 tân linh mục. Sáng thứ Bảy, ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã truyền chức linh mục cho 11 phó tế trong thánh lễ lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Các phó tế tuổi từ 28 đến 49, trong đó có 7 thầy thụ huấn tại Đại chủng viện Roma và 4 thầy tại chủng viện Mater Ecclesiae, mẹ giáo hội, thuộc con đường Tân Dự Tòng. Đặc biệt trong số này có thầy Phêrô Nguyễn Hồng Hiếu, gốc giáo phận Phú Cường, nhưng sau đó đã được các bề trên cho gia nhập giáo phận Roma sau nhiều năm theo học tại đây. Lẽ ra các tín chức này đã thụ phong ngày 10 tháng 5 trước đó tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhưng rồi Đức Thánh Cha Francisco qua đời nên thánh lễ được dời lại, và họ rất vui mừng vì được Đức Thánh Cha Leo đích thân truyền chức vào ngày cuối tháng 5 năm 2025. Hiện diện trong thánh lễ có hơn 200 linh mục và hơn 6.000 người, gồm thân nhân, bằng hữu và đông đảo các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Leo nhắn nhủ các tín chức hãy sống trong thực tại, chứ đừng tự cô lập, hãy trở thành một trình thuật sinh động về Thiên Chúa. Dùng sức lực trẻ trung của mình trong sứ vụ giải thoát Chúa đã thông truyền cho giáo hội, hãy có đời sống trong sáng và gương mẫu, đáng tin cậy. Đức Thánh Cha nói, anh em là chứng tá về sự kiện Thiên Chúa không mệt mỏi trong việc tập hợp các con cái của Ngài, tuy khác biệt và đặt họ trong một năng động hiệp nhất. Đây không phải là một hoạt động mạnh mẽ, nhưng như một làn gió nhẹ đã mang lại hy vọng cho ngôn sứ Isaiah trong lúc nản chí. Niềm vui của Thiên Chúa không ồn ào, nhưng thực sự thay đổi lịch sử và đưa chúng ta xích lại gần nhau. Các tín chức thân mến, anh em hãy hình dung bản thân theo cách thức của Chúa Giêsu, thuộc về Thiên Chúa, tôi tớ Thiên Chúa, dân Chúa, gắn chúng ta với trái đất, chứ không phải với một thế giới lý tưởng, gắn với thế giới thực tại. Giống như Chúa Giêsu, dân Chúa là những người bằng xương bằng thịt mà Chúa Cha đặt trên con đường của chúng ta. Anh em hãy hiến thân cho họ, không tách biệt khỏi họ, không tự cô lập mình, không biến hồng ân đã nhận lãnh thành một thứ đặc ân. Đức Giáo Hoàng Francisco đã bao nhiêu lần cảnh giác chúng ta về điều đó, vì thái độ tự tham chiếu dập tắt ngọn lửa sứ vụ. Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm các tín chức linh mục rằng, giáo hội tự bản chất là hướng ngoại, cũng như cuộc sống, cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là hướng ngoại. Anh em cũng hãy biến những lời của Chúa trong thánh thể thành lời của mình, lời đó là cho các con và tất cả mọi người. Không ai đã thấy Thiên Chúa. Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta, Ngài xa khỏi mình. Chúa Con đã trở thành lời diễn giải về Chúa Cha, là trình thuật sinh động về Cha, và chúng ta được ban cho quyền trở nên con cái Thiên Chúa. Anh em đừng tìm kiếm, chúng ta đừng tìm kiếm quyền bính nào khác. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những lời của Thánh Phaolô nói với các tín hữu của Ngài, như thuật lại trong sách Công Đồ Công Vụ. Anh chị em đã biết tôi đã cư xử thế nào suốt trong thời gian qua. Chúng ta cũng hãy cẩn giữ trong tâm trí câu nói này. Anh chị em biết tôi đã cư xử thế nào? Sự minh bạch trong cuộc sống. Những cuộc sống được biết đến, có thể đọc được, những cuộc sống đáng tin. Chúng ta ở trong dân Chúa để có thể đứng trước họ với một chứng tá đáng tin cậy. Vậy cùng nhau chúng ta hãy kiến tạo sự đáng tín nhiệm của một giáo hội bị thương, được gửi tới một nhân loại bị thương tổn trong một công trình tạo dựng bị tổn thương. Trở nên tuyệt hảo, đó không phải là quan trọng, điều cần thiết là đáng tin cậy. Trong 4 năm cuối đời, từ 2021, vì vấn đề di chuyển khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco không đích thân truyền chức linh mục cho các phó tế của giáo phận Roma và thường để Đức Hồng Y giám quản cử hành thay. Mặt khác, tối thứ Bảy, ngày 31 tháng 5, ngày cuối của tháng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã mở lại thói quen đọc kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican với sự tham dự của đông đảo các tu sĩ và giáo dân.
Tin Congo, một thanh niên người Congo sẽ được phong trần quốc tại Roma. Ngày 15 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, tôn phong một thanh niên người Congo Floribe Biwana Chui, thành viên cộng đồng Thánh Egidio lên bậc Trần Quốc. Thông cáo của cộng đồng Thánh Egidio ở Roma cho biết, thánh lễ sẽ được cử hành tại đền thờ Thánh Paulo ngoại thành, và trong số các người tham dự có Đức Tổng Giám mục Willy Ngumbi của giáo phận Goma ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như các đại diện của giáo hội Công giáo địa phương, đặc biệt là Đức Hồng Y Fridolin Ambongo, Tổng Giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa. Vì tôi tới Chúa Floribert Di Guana Chui đã bị sát hại vì đã can đảm chống lại nạn tham ô và tội phạm làm băng hoại xã hội Congo. Anh nguyên là một nhân viên hải quan ở biên giới giữa Rwanda và Congo. Sau thời kỳ ở đại học, Floribert dẫn thân vào trường học Hòa Bình Thánh Egidio ở Goma, thuộc tỉnh Bắc Kivu ở mặt đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Anh đã từ chối không nhận tiền hối lộ để làm ngơ cho các thực phẩm đã hư hỏng qua được biên giới đưa vào Congo, gây nguy hiểm cho sự sống của dân nghèo. Vì thế, hồi tháng 7 năm 2007, anh Floribert đã bị bọn gian, bắt gian, tra tấn và sát hại lúc mới được 26 tuổi đời. Hồi tháng 11 năm ngoái, 2024, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phòng Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tự đạo của anh Floribert. Sắc lệnh của Bộ nhìn nhận rằng, sự kháng cự của vị tôi tớ Chúa chống lại điều ác là một dấu chỉ hy vọng và hồi sinh cho miền Kivu vốn bị nội chiến tàn phá từ nhiều năm nay và trong những tháng gần đây càng trầm trọng thêm. Thành phố Goma đã bị phiến quân chiếm đóng. Ngày 2 tháng 2 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại sân vận động các vị tử đạo Kinshasa. Ngài nhắc đến người thanh niên can đảm này và nói rằng, Floribert Di Guana Chui lẽ ra có thể nhắm mắt làm ngơ để cho các thực phẩm được đưa qua biên giới vào Congo. Chẳng ai biết và anh sẽ được thù lao, nhưng trong tư cách là Kitô hữu, anh đã cầu nguyện, đã nghĩ đến tha nhân và đã quyết định chọn con đường lương thiện, chống lại sự bẩn thỉu của tham nhũng. Sống lương thiện, đó là điều sáng tỏ như ban ngày, là chiếu tỏ ánh sáng của Thiên Chúa, là sống hạnh phúc nhờ công chính, chiến thắng sự ác bằng sự thiện.
Tin Ukraine, quân Nga phá hủy một thánh đường công giáo nghi lễ đông phương ở Ukraine. Thứ Tư ngày 28 tháng 5 vừa qua, tại thành phố Minorat thuộc miền Donetsk, đông Ukraine, nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã bị quân Nga pháo kích làm hư hại nặng nề. Cha sở Ivan Vasilenko của giáo xứ đã thuật lại tin này trên trang Facebook cùng với hình ảnh thánh đường bị phá hủy. Cha cũng cho biết thành phố Minorat hàng ngày bị tấn công bằng những máy bay không người lái. Bom rơi vào sân thánh đường gây thiệt hại trầm trọng cho nhà thờ. Tất cả các cửa sổ đều bị phá hủy, mái nhà thờ cũng vậy, và các mảnh vỡ tung tóe quanh đó. Đây thực là một thứ xấu tuần thánh đối với chúng tôi.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Washington chống luật kỳ thị tôn giáo. Các giám mục thuộc ba giáo phận ở bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ, đã đệ đơn kiện thống đốc bang này là ông Bob Ferguson, thuộc đảng Dân Chủ, sau khi ông ký nhận và ban hành luật buộc các linh mục phải vi phạm bí mật hòa giải tội nếu lúc giải tội biết được một vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Dự luật số 5375 đã được chuyển lên thống đốc tiểu bang là ông Bob Ferguson để ký nhận và công bố sau khi thượng viện bang này thông qua vào đầu tháng 5 vừa qua. Theo luật này, các linh mục công giáo có thể bị trừng phạt vì luật đòi các linh mục cũng phải hành xử như các nhân viên học đường, y tá, nhà tâm lý, nghĩa là tố giác những vụ như vậy. Dự luật này do bà thượng nghị sĩ Noel Frame thuộc đảng Dân Chủ ở thành phố Seattle bảo trợ và không chuẩn trước cho các giáo sĩ. Trước đây đã có hai toàn tính làm luật này tại bang Washington, nhưng không đạt được sự đồng thuận giữa các nhà lập pháp địa phương và sự miễn chuẩn cho các giáo sĩ. Hội đồng công giáo bang Washington ở địa phương đã từng chống lại dự luật và đã kêu gọi các tín hữu cử tri hãy vận động yêu cầu các đại biểu của mình hãy loại bỏ dự luật trừ khi chấp nhận luật trừ về những thông tin tín đáo như trong tòa giải tội giữa hối nhân và cha giải tội. Hội đồng công giáo bang Washington nói rằng phần lớn các bang tại Mỹ đều miễn chuẩn cho các giáo sĩ không buộc phải trình báo những thông tin kín đáo với tín đồ. Các bang đó chứng tỏ rằng có thể bảo vệ quyền lợi của các trẻ em mà không vi phạm quyền tự do hành đạo. Tuy có những cố gắng đó, dự luật vẫn được thông qua. Sau đó, Đức cha Paul Etienne, tổng giám mục giáo phận Seattle, cùng với các giám mục thuộc ba giáo phận khác trong bang đã tìm cách gặp thống đốc Ferguson để trình bày những quan tâm, nhưng các vị không được toại nguyện và không được gặp thống đốc. Trước sự thiếu đối thoại đó, các giám mục đã chọn con đường pháp lý và đã đệ đơn kiện tại tòa án tiểu bang ở thành phố Tacoma. Các giám mục tố giác hành động trắng trợn kỳ thị tôn giáo nhắm vào giáo hội Công giáo. Trong hồ sơ pháp lý có khẳng định rằng, tuy không có căn bản pháp lý hoặc sự kiện nào, nhưng bang Washington bây giờ vẫn đặt các linh mục Công giáo trước một chọn lựa không có thể. Một là vi phạm giáo huấn hơn 2.000 năm của giáo hội và vì thế bị vạ tuyệt thông tức khắc. Hai là từ chối tuân theo luật của bang Washington thì sẽ bị cầm tù, bị phạt tiền và những trách nhiệm dân sự khác. Hồ sơ cũng nêu bật những biện pháp giáo hội Công giáo ở Mỹ đã đề ra để phòng ngừa và bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Nếu linh mục biết những vụ lạm dụng như thế ngoài tòa giải tội hoặc trong các cuộc tư vấn thì bó buộc phải tố giác với các nhà chức trách hoặc các dịch vụ xã hội. Mặt khác, sau khi dự luật trên đây được chính quyền bang Washington phê chuẩn, Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ tuyên bố muốn điều tra về vụ này. Một vụ bị coi là có xung đột giữa luật của bang này và quyền tự do hành đạo đã được ghi trong khoản đầu tiên của Hiến pháp Liên bang.
Tin Vatican, thư Đức Thánh Cha Leo gửi Giáo hội Công giáo tại Pháp. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi Hội đồng Giám mục Pháp, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong hiển thánh cho Thánh Gioan Eudes. Sinh năm 1601, mất năm 1680. Thánh Gioan Maria Vianney, sinh năm 1786, mất năm 1858. Và Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu, sinh năm 1873, mất năm 1897. Trong thư, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì ba vị thánh mà giáo hội tại Pháp đã cống hiến cho giáo hội hoàng vũ. Ngài viết, khi tôn vinh trên bàn thờ ba vị thánh này, Đức Leo thứ 11, vị tiền nhiệm của tôi đã trình bày các vị cho dân Chúa như những bậc thầy cần lắng nghe, như những mẫu gương cần noi theo và như những người nâng đỡ mạnh mẽ cần khẩn cầu. Hơn một thế kỷ sau đó, những thách đố to lớn đang đề ra cho giáo hội ngày nay và sự thánh thiện rất thích hợp của ba thánh nhân vẫn còn rất thời sự để đương đầu với các thách đố này, thúc đẩy tôi mời gọi anh em, đặc biệt làm nổi bật dịp kỷ niệm này. Đức Thánh Cha nhắc đến những nét tinh thần chung của ba vị thánh. Đó là các vị đã yêu mến Chúa Giê-xu một cách đơn sơ, mạnh mẽ, không chút dè dặt và chân chính. Cả ba đã trải nghiệm lòng từ nhân và dịu hiền của Chúa trong sự gần gũi đặc biệt hàng ngày, và đã làm chứng về điều đó trong một đà tiến truyền giáo đáng ngưỡng mộ. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp đẩy mạnh một chương trình truyền giáo cho đất nước, giúp mỗi người tái khám phá tình yêu thương dịu dàng và lòng quý mến ưu tiên của Chúa Giê-xu đối với mỗi người trong họ đến độ biến đổi cuộc sống. Cụ thể, Ngài mời gọi các giám mục Pháp không ngừng giúp dân Chúa biết đến và quý chuộng cuộc sống cũng như đạo lý của ba vị thánh. Thánh Gioan Eudes chẳng phải là người đầu tiên cử hành lễ kính thánh tâm Chúa Giê-xu và mẹ Maria sao? Thánh Gioan Maria Vianney phải chăng không phải là cha sở hăng say hiến thân cho sứ vụ và đã khẳng định rằng chức linh mục chính là tình thương của Chúa Giê-xu? Và sau cùng, thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu phải chăng không phải là đại thánh tiến sĩ về khoa học tình yêu mà thế giới chúng ta đang cần sao? Thánh nữ hô hấp trong mỗi lúc của cuộc sống thánh danh Chúa Giê-xu một cách tự nhiên và tươi mát, và thánh nữ chẳng dạy những người bé nhỏ một con đường rất dễ dàng để đến cùng Chúa Giê-xu sao?
mỗi chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Kể rằng, một thanh niên nọ có một cái tật là sợ hãi chính cái bóng của mình. Suốt một thời gian dài, anh ta luôn sống trong tâm trạng bất ổn và lo âu. Nhưng cuối cùng anh gặp được một người bạn. Sau khi biết chuyện của anh, người này liền có lời khuyên bảo anh rằng, anh hãy đến trú ẩn ở dưới một tàn cây cổ thụ. Anh nghe theo lời khuyên ấy. Và từ khi đến ở dưới bóng cây to, anh không còn nhìn thấy cái bóng của mình đâu nữa, thay vào đó là bóng của tàn cây luôn che khuất, và làm cho anh luôn được ở trong bóng mát của tàn cây to. Anh không còn sợ hãi nữa. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người vốn dĩ là giới hạn và bất toàn. Cho nên sống ở trên đời, ai trong chúng ta cũng có những nỗi lo âu và sợ hãi. Trước kinh nghiệm thực tế này, câu chuyện trên mở ra cho chúng ta thấy những nỗi sợ hãi trong cuộc sống là một phần của bản năng chúng ta. Nó gây ra những hoang mang và làm cho chúng ta bất an trong mọi tình huống của cuộc sống. Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu, những nỗi sợ hãi trong cuộc sống này lại chính là cơ hội để chúng ta thể hiện niềm tin của mình nơi Thiên Chúa. Như chàng thanh niên trong câu chuyện ở trên đã vượt qua nỗi sợ hãi cái bóng của chính mình nhờ lời khuyên đến ở dưới bóng mát của một tàn cây lớn. Chúng ta cũng được mời gọi đến trú ẩn nơi Thiên Chúa, để tâm hồn chúng ta được bình an và can đảm vượt qua những sợ hãi trong cuộc đời. Qua thập giá sẽ tới vinh quang, đây chính là chân lý tin mừng mà chúng ta đã tin nhận. Bằng chứng của chân lý này là Chúa Giêsu đã chịu nhiều đau khổ, đã chịu chết và đã phục sinh. Ngài chỉ phục sinh vinh quang sau khi đã kinh qua con đường thập giá với lòng phó thác, tin tưởng và vâng phục trước thánh ý Chúa Cha. Vì thế cái chết và phục sinh của Ngài là sự bảo đảm chắc chắn cho chúng ta thêm vững lòng tin tưởng rằng nếu chúng ta biết đặt trọn niềm tin tưởng và niềm hy vọng của mình vào Chúa thì chúng ta sẽ luôn được bình an và can đảm vượt qua được những gian nan khốn khó của cuộc sống này. Dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình luôn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thật vậy, chỉ trong Chúa chúng ta mới tìm được sự bình an đích thực trong tâm hồn, và chỉ trong Chúa chúng ta mới có được lòng can đảm để đối diện với những điều làm chúng ta lo âu, sợ hãi trong cuộc sống. Bình an trong Chúa là sự bình an của tâm hồn, được xây dựng trên nền tảng của đời sống cầu nguyện, gắn bó với Chúa và được thể hiện qua những hành động yêu thương vô vị lợi trong cuộc sống đời thường. Sự bình an ấy không miễn trừ cho chúng ta tránh khỏi những sợ hãi trong cuộc sống, nhưng ngang qua những sóng gió ấy, chúng ta không còn rơi vào cảm giác hoang mang vô định nữa, vì đã cảm nhận được sự bình an nhờ đặt trọn niềm tin nơi Chúa, và gặp được Chúa với lời động viên nhắc nhở của Ngài: "Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian." Là Kitô hữu, chúng ta đang bước đi giữa một thế giới văn minh hiện đại. Con người đủ đầy vật chất tiện nghi, nhưng đâu đó trong tâm hồn người ta vẫn tồn tại những lo lắng và bất an trước những lý thuyết và lối sống đi ngược lại với những giá trị của tin mừng. Thật vậy, kinh nghiệm tự nhiên của con người vẫn luôn bị chi phối bởi những mối đe dọa đến từ nỗi sợ đói, sợ khát, sợ mất quyền lực, sợ thất bại, sợ bệnh tật và sợ cái chết, vân vân. Thế nên, ai cũng mong muốn có được sự bình an. Nhưng đáng tiếc là, trong thực tế, nhiều người mới chỉ dừng lại ở chỗ tìm sự an toàn về mặt thể xác, chứ chưa tìm kiếm bình an đích thực trong tâm hồn. Có lẽ vì vậy mà không ít người tín hữu chúng ta đã lựa chọn rời xa Chúa và chối bỏ niềm tin của mình khi gặp khó khăn hay sợ bị thua thiệt trong cuộc sống. Điều này cho thấy, nếu không có sự bình an và ơn can đảm đến từ Thiên Chúa, chúng ta không thể nào thoát ra được những nỗi sợ của cuộc sống, thậm chí còn có nguy cơ sa vào vũng lầy của tội lỗi và đánh mất niềm hy vọng trong cuộc đời, khi sống giữa một xã hội đang có xu hướng ngược lại với đường lối của Chúa. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Lời Chúa đang nhắc nhở cho chúng ta một lẽ sống, đòi chúng ta phải kiên trì hơn trước những nghịch cảnh của hành trình đức tin, để trung thành với Chúa trên con đường thập giá của đời mình. Trước đòi hỏi này, không phải ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được, cho nên chúng ta cần phải đến trú ẩn nơi Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình và mở lòng đón nhận bình an của Chúa, đồng thời quyết tâm bền chí đến cùng để sống trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để trong mọi thăng trầm của cuộc sống, chúng con luôn biết tìm đến bên Chúa, để tâm hồn chúng con kiến múc được từ nơi Chúa nguồn bình an đích thực và can đảm sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.